Địa điểm của cuộc gặp gỡ lịch sử này cụ thể là ở đâu? Cho đến nay, qua nhiều cuộc hội thảo khoa học, các nhà sử học vẫn còn tiếp tục tranh luận, chưa thống nhất. Ít nhất có đến 5 địa điểm đã được nhắc đến: Ngự Hà, Hồ Tịnh Tâm, Bến Phu Văn Lâu, Trong Nội, Hậu Hồ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Ưng Bình Thúc Dạ Thị. Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm. Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông. Thuyền ai thấp thoáng bên sông, nghe câu mái đẩy, chạnh lòng nước non. Và cho rằng Phu Văn Lâu là địa điểm có khả năng nhất. Trong cuộc gặp gỡ này, không những nhà vua đồng ý tham gia vào công cuộc khởi nghĩa, mà còn cho phép đúc tạm 4 ấn kinh lược để các khu Bình Trị, Quảng Bình, Quảng Trị, Nam Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Phú, Bình Định, Phú Yên, Khánh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận sử dụng đóng trong các giấy tờ chỉ thị. Điều này cho thấy Duy Tân là một ông vua thật sự yêu nước. Sau này, cho dù công cuộc bị bại lộ, bị giặc Pháp chốt ngôi, đẩy sang đảo Réunion ở phía đông Phi Châu, nhưng nói như nhà thơ Nguyễn Du thì người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ. Về ngày khởi sự, mọi người thống nhất chọn giờ ngọ, ngày ngọ, tháng ngọ là ngày mùng 2 tháng 5 năm Bính Thìn, tức ngày mùng 2 tháng 6 năm 1916. Để giữ tuyệt đối bí mật, Trần Cao Vân đã làm bài thơ Hỏa Sa Huế Hàn. Có thể xem văn bản này là một hiệu lệnh của cuộc khởi nghĩa. Một mối xa thư đã biết chưa, Bắc Nam hai ngả gặp nhau vừa. Đường dây đã sẵn thang mấy bước, ống khói càng cao ngọn gió đưa. Sấm dậy tứ bề trăm máy chuyển, hút thâu muôn dặm nửa giờ trưa. Trời sai ra dọn xong từ đấy, một mối xa thư đã biết chưa. Trước lúc chia tay, hai ông còn thống nhất ngày hộ giá nhà vua đi Quảng Ngãi, ẩn náu tại đó chờ ngày khởi nghĩa thành công sẽ rước về. Tất nhiên sau đó họ còn gặp gỡ nhiều lần khác. Người đóng vai trò liên lạc giữa nhà vua và ông Trần Cao Vân Thái Phiên là bà Trương Thị Dương, người Quảng Trị, một nữ đồng chí dũng cảm của hội. Có một chi tiết khá thú vị mà ta cũng nên biết qua để thấy cách liên lạc thời ấy rất kín đáo, khôn khéo và đầy chất thơ. Bà Dương có kể lại, một lần bà được nhà vua phái vào Quảng Nam tìm quân sư Trần Cao Vân. Ngày 15 tháng Giêng năm Thìn, tôi được ngài phái đi tìm quân sư. Tôi ra đi cùng các ông Đặng Hoài, Đỗ Chiêu, Lê Đại Bút, Võ Ngô, Đặng Tạo, Đặng Khánh Giai, bà Đỗ Quỳnh. Sáng sớm mờ mờ, ghe ghé vào bến Vĩnh Điện, Điện Bàn. Ngó lên đường, đã thấy sẵn 5 chiếc xe kéo và một người thanh niên đến gần mời chúng tôi về nhà quân sư. Vào nhà đợi mãi đến chiều không gặp quân sư, mọi người có vẻ sốt ruột bàn nhau ra về. Vừa lúc ấy, người con gái quân sư bồng cháu rảo qua rảo lại trước mặt nhà, hát ru em. Chỉ e đường xá một mình, ở đây mà đợi sư huynh ít giờ. Nó ru đi ru lại như thế có mấy lần, khiến tôi sinh nghi. Không rõ sao con này hát ru em mãi một câu như thế. Tôi chạy ra hỏi nó, thì nó đã tách qua nhà bên cạnh. Tôi bảo anh em gắng ở lại đợi. Quả nhiên, độ 10 giờ đêm quân sư về, tỏ bày công việc tiêm tất. Đến sáng ngày sau, chúng tôi trở ra Huế. Ngũ Hành Sơn Chí Sĩ, Ngô Thành Nhân biên soạn, nhà xuất bản Anh Minh, Huế, năm 1961, trang 71. Sau khi được diện kiến nhà vua, lập tức Việt Nam Quang Phục Hội lại mở cuộc họp lần thứ hai để nghe các yếu nhân báo cáo tình hình, kiểm điểm lại lực lượng, duyệt chương trình hành động và định kế hoạch khởi nghĩa. Nhìn chung, công việc sắp xếp là ổn thỏa, chỉ chờ ngày hành động. Nhưng sau đó, do sợ cơ mưu bị bại lộ, nhà vua quyết định ấn định lại ngày khởi nghĩa là ngày 3 tháng 5 năm 1916, tức sớm hơn một tháng. Than ôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên chăng? Bất ngờ, âm mưu này bị bại lộ một cách hết sức đơn giản. Bấy giờ, Võ Cử có tài liệu ghi là Võ An, một viên cai khố xanh có chân trong Việt Nam Quang Phục Hội đang đóng ở đồn Quảng Ngãi, bị đổi đi Đức Phổ. Trước ngày lên đường, vì tình riêng, Cử mới dặn người em ruột là Võ Huệ, có tài liệu ghi người em họ tên Trung, đang phục vụ tại dinh án sát, đôi điều. Điều quan trọng nhất là Cử dặn, trong 1-2 ngày nữa nên tìm cớ về nhà, chứ nhất định không nên ở trong dinh. Huệ lấy làm lạ, không hiểu tại sao phải như vậy. Gặng hỏi mãi, thì Cử dại dột tiết lộ mọi bí mật. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 1 tháng 5 năm 1916, Huệ xin phép quan án sát về thăm nhà. Lâu nay, nghe phong thanh đâu đó có chuẩn bị cuộc bạo loạn. Nay tình cờ thấy Huệ lại xin về một cách bất thường, thì quan đâm ra sinh nghi. Đã thế, sắc mặt và điệu bộ của Huệ cũng lúng ta lúng túng như gà móc tóc. Quan án sát liền vặn vẹo tra hỏi, lúc dỗ dành mua chuộc, lúc hăm dọa đe nẹt. Có tật thì giật mình, Huệ hoảng sợ kể lại mọi chuyện. Ngay lập tức, thông tin này được bẩm báo đến công sứ Tashte và quan tuần vũ Trần Tiến Hối. Cùng lúc, Cử cũng bị bắt tra hỏi. Không chịu nổi đòn tra tấn, Cử khai ra cần, tùy phái tòa sứ nhận nhiệm vụ đầu độc viên cơm sứ và khai luôn ra thiềm, cai lính khố xanh sẽ chỉ huy cuộc binh biến. Sự việc như vậy đã rõ như ban ngày. Toàn bộ thông tin này được bí mật điện cho Charles, cơm sứ Trung Kỳ, để phối hợp dập tắt cuộc khởi nghĩa từ trong trứng nước. Nhận được điện tín vào ngày 2 tháng 5 năm 1916, Charles không báo cho Nam Triều hay biết mà đề phòng hết sức gắt gao. Y mật báo chỉ thị công sứ các tỉnh nỗ lực canh phòng, phải tước hết khí giới của binh lính người Việt, cất vào kho đạn dược, đóng chặt các cửa thành, không một ai được bén mảng ra ngoài. Ra lệnh thiết quân luật, ban đêm chỉ có binh lính Pháp tuần tiễu khắp nơi, kiểm soát các ngả đường. Trong khi đó, các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa vẫn không hay biết công cuộc bị bại lộ. Theo tài liệu của thực dân Pháp để lại, thì trong những ngày đó, tình hình như sau. Tại nhiều địa điểm trong tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều tốp nghĩa binh khá đông, vũ khí bằng dao và mác với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tại Quảng Nam có khoảng 250 đến 300 nghĩa binh chia thành hai nhóm đã công khai tấn công một đội lính tại địa hạt Tam Kỳ rồi rút lui an toàn. Xung quanh bến cảng Đà Nẵng và Hội An cũng xuất hiện nhiều nghĩa binh với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Riêng tại Huế có khoảng 50 thủ lĩnh nghĩa quân từ Quảng Nam, Quảng Ngãi đến để vận động tổ chức nghĩa quân chuẩn bị tấn công tiểu đoàn thứ 16 để cướp vũ khí. Trong khi đó, ở quanh thành Huế xuất hiện nhiều tốp nghĩa quân, mỗi tốp chừng 50 đến 80 người đóng rải rác khắp cánh đồng, sẵn sàng chờ lệnh tấn công thành Huế. Việt Nam, những sự kiện lịch sử 1858-1918, Dương Kinh Quốc biên soạn, Nhà xuất bản Giáo dục tái bản năm 1999, trang 365. Dù khắp nơi đã sẵn sàng chờ lệnh đồng loạt khởi nghĩa, nhưng tiếng súng báo hiệu tại kinh thành Huế đã không nổ ra theo đúng kế hoạch. Vào đêm 3 rạng ngày 4 tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân cải trang thành thường dân, đầu chít khăn đen đi chân đất, mặc áo cụt đỏ sẫm và quần vải trắng, được hai ông Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu bí mật đưa ra khỏi Hoàng Thành để đến bến Thương Bạc. Nơi đó có thuyền của Trần Cao Vân, Thái Viên đã chờ sẵn. Ngay lúc ngài vừa bước xuống thuyền thì tên mật thám Trần Quang Trứ, thông phán Tòa Khâm cũng phát hiện được. Con chó săn này đã nhanh chân chạy báo cho khâm sứ Charles. Dù đã biết trước, nhưng y không ngờ nhà vua lại dám làm một việc tày trời như thế. Lập tức, y lại gói ấn tín trên cầu Tràng Tiền, rồi theo hai lãnh tụ của Việt Nam Quang Phục Hội đi trốn. Tòa Khâm phái Phan Đình Khôi đem quân đi truy nã. Chúng đã bắt được nhà vua và Thái Phiên tại chùa Thiên Mụ. Có tài liệu ghi lại là tại đàn Nam Giao. Bắt được Trần Cao Vân tại làng Hà Nhân, huyện Phú Lộc, Huế, và nhiều người khác đem về giam tại đồn Mang Cá. Đối đầu với tình thế ghê gớm này, thực dân Pháp đã đàn áp khốc liệt lực lượng kháng chiến. Hàng trăm người bị bắt bớ, tra tấn, bị đẩy đi lao bảo, Côn Lôn, và hầu hết các yếu nhân của hội đều bị xử tử. Tại Quảng Ngãi, chúng dựng pháp trường tại bãi cát trên sông Trà Khúc để hành quyết các ông Lê Ngung, Lê Chiết, Nguyễn Thụy, tức Cử Sụy, Trần Thêm. Dù ông Lê Ngung, Cử Sụy đã uống thuốc độc tự vẫn trong khám, nhưng chúng cũng dã man đem thi thể hai người anh hùng ra chém bêu đầu. Tại Quảng Nam, các ông Lê Đình Dương, Trương Bá Huy, Lương Thái Hòa, Phan Thành Tài cũng sa vào tay giặc. Ông Lê Đình Dương bị đẩy lên nhà lao Buôn Ma Thuột. Tại đây, ông đã tự kết liễu cuộc đời bằng độc dược. Ông Phan Thành Tài bị án chém tại chợ Vĩnh Điện, Quảng Nam, vân vân. Ngồi trong tù, hai ông Trần Cao Vân, Thái Phiên và các đồng chí trong Việt Nam Quang Phục Hội đã nhận hết tội về mình để bảo vệ cho nhà vua. Trần Cao Vân có viết câu đối thống thiết trên giấy vấn cuộn thuốc hút, rồi bí mật nhờ người đưa đến tận tay Thượng Thư Hồ Đắc Trung. Trung là ai? Nghĩa là ai? Cân đai võng lọng là ai? Thà để cô thân vĩnh biệt. Trời còn đó, đất còn đó, xã tắc giang sơn còn đó, mong sao thánh thượng sinh toàn. Nhờ vậy, trong bản luận tội, Trung đã tỏ ra bênh vực cho nhà vua mà kết tội nặng nề các lãnh tụ cách mạng. Ban đầu buông câu ở Hậu Hồ, mạo viết chiếu văn rồi đậu thuyền ở Thương Bạc, đến đón rước nhà vua, làm mình rồng phải chịu dãi dầu gió bụi, đều là tội nghiệt của bọn ấy cả. Nếu căn cứ vào đây thì ta được biết địa điểm vua Duy Tân gặp gỡ các nhà cách mạng là Hậu Hồ. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều này khó xảy ra, vì Hậu Hồ là chỗ cung cấm canh gác cẩn mật ngày đêm, thì làm sao Trần Cao Vân, Thái Phiên có thể lọt vào trong đó mà ung dung giả làm người câu cá để đợi hoàng đế. Có thể vì nhằm gỡ tội nhà vua, Trung phải luận tội như thế. Vì nếu viết ở một vị trí khác ngoài hành thành, thì hóa ra ngài đã đích thân ra ngoài gặp quân phiến loạn. Còn câu hò của nhà thơ Ưng Bình Thúc Dạ Thị, nhiều nhà nghiên cứu lại dè dặt vì nó được bố biết đâu là do người đời sau thêm vào. Dù sao, vua Duy Tân cũng không bị án chém như các đồng chí của ngài. Trong lúc bị giam tại nhà lao Huế, trước ngày ra pháp trường đền nợ non sông, Trần Cao Vân có làm hai bài thơ tuyệt mệnh, Hành Sơn Dịch, đủ sức lay động cả đất trời. Giữa trời đứng sững không thiên, nghìn năm nước Việt còn truyền sử xanh. Chu Vương Nhân Chính đại hành, quân dân hợp sức lũy thành đắp xây. Người thủ non nước còn đây, trời xanh với tấm lòng này tương chi. Anh hùng thành bại xá gì, nghìn thu lịch sử còn ghi lại đời. Ngày 17 tháng 5 năm 1916, các ông Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu đã hiên ngang bước lên đoạn đầu đài tại Cống Chém, làng An Hòa, thành phố Huế. Xác của những người anh hùng chôn cùng một hố. Từ giây phút thiêng liêng này, những người yêu nước đã trở nên bất tử trong sử sách nước nhà. Trần Cao Vân hưởng thọ 51 tuổi. Sau này, trong khoảng thập niên 1960, sống tại vùng địch tạm chiếm, nhà văn Nguyễn Văn Xuân vì niềm kính phục tiền nhân đã dừng thành chuyện ngắn rồi máu lên hương. Nay đọc lại, ta thấy phảng phất được không khí bi hùng lúc những người anh hùng dân tộc bước lên án chém. Mới 4 giờ sáng mà bãi chém An Hòa đã rộn tiếng chân người. Họ từ bốn phương kéo về. Người ta đến vì công vụ, vì thân nhân, đa số vì hiếu kỳ. Công cuộc khởi nghĩa có cả đức vua tham dự trong lịch sử đã xảy ra mấy lần. Mà những kẻ bị chặt đầu, tên tuổi sẽ gắn liền công cuộc giải phóng, đâu có phải người xa lạ. Họ đã từng len lỏi trong dân chúng, đã từng trú ngụ các đền chùa, lúc làm khách thương, khi làm thầy tướng số. Công việc hoạt động của họ, ngoài sự tổ chức rộng rãi, kín đáo, lại có tính cách võ hiệp ly kỳ, khả dĩ, đủ sức khêu gợi tấm lòng tò mò và đau thương, kính trọng của những người dân mất nước. Người ta bắt đầu chen nhau để xem, quây thành một cái vòng rộng, quanh hàng cọc tre tơi đầu. Binh lính từng đoàn từng lũ kéo ra. Lính khố vàng với mũ vàng, khố vàng, xà cạp vàng. Lính khố xanh cũng với chừng ấy thứ màu xanh, lại đèo thêm khẩu súng trường thườn thượt. Lính khố đỏ mặc kaki vàng, dây nịt và các khuy đồng đánh sáng choang đi cùng lính Tây. Nện gót sắt hùng hổ nhịp nhàng tiến vào. Họ nhanh nhẹn bọc quanh pháp trường, lưỡi lê tuốt trần sáng loáng, đủ sức bảo vệ một cái khán đài rực rỡ những cờ đuôi nheo, cờ ngũ hành và một pháp trường xử toàn trọng tội. Ngoài ra lại gồm một đám thị vệ dáng điệu khủng khỉnh, luôn mồm sai bảo các thứ lính tuần sát, lính vệ chạy cời đầu. Mặt trời lên thì bãi cỏ càng rộng và xanh thăm thẳm. Người xem tỏ mặt, ai ai cũng có thái độ thầm kín và khẽ đưa mắt nhìn theo mọi cử động của những người hành sự. Khi các cơ ngũ binh lính đã chỉnh tề, bọc trong bọc ngoài kín mít, người ta lần lượt dẫn tội nhân vào. Thái Phiên, có tiếng ai nói và trỏ vào tội nhân đi đầu. Tất cả chen nhìn cho được con người nẫm thấp chạc 36-37 tuổi đi một cách khó nhọc dưới một chiếc gông tạ do bốn người lính tuần sai dìu bốn góc. Thái Phiên vốn gầy, bây giờ chỉ còn lại da bọc xương nên trông bé hẳn đi, khiến những ai không quen chính sự đều tưởng mình trông nhầm. Vì lẽ nào chàng thư sinh bạch diện tóc tơ rối rắm kia lại có gan sắt đá đủ làm kinh hồn táng đởm cả một kinh thành. Tiếp theo là Trần Cao Vân, cũng không lấy gì làm cao lớn, mặt hơi dỗ hoa, râu dài, với chiếc áo dài rộng tay kiểu đạo sĩ, không bao giờ rời nó, làm cho người xem càng muốn đoán sâu thêm tư tưởng con người theo vạn pháp quy tôn đang chuyển biến ra sao. Và ông có đủ phép thuật thần thông để thoát khỏi giờ phút hiểm nghèo này không? Rồi mọi người dù hết sức nghiêm trang cũng không khỏi mỉm cười nhìn kẻ tội đồ thứ ba, Tôn Thất Đề. Tuy bị giam cầm lâu ngày, ông thị vệ tiếng tăm này vẫn phì nộn, to béo, tốt tươi, núc ních đi dưới chiếc gông tạ gỗ lim như đi dưới một thứ đồ chơi bé nhỏ. Người ta lần lượt tháo gông cho các tử tù. Một anh gầy gò lấy kéo sắp cao mớ tóc rối loạn trên cổ họ để lát nữa lưỡi gươm đi qua cho ngọt. Các tội nhân được đưa đi vĩnh biệt thân nhân. Hội đồng thị chém đã đến đông đủ. Các tinh kỷ, các tàn vàng tán tía đua nhau rung chuyển màu sắc. Tiếng ngựa hí xen lẫn tiếng hô bồng súng làm cho pháp trường thêm vẻ uy nghiêm, khiến khán giả phải dè dặt tiếng ho. Các tử tù lần lượt dẫn đến trước từng cây cọc dành cho số phận từng người. Một bọn lính tỉnh cầm sẵn dây liền trói ké họ vào đấy. Vị đại diện bộ binh tiến lên một bước, đọc bản án rồi ra lệnh hành hình. Một đoàn lính nhung phục đỏ đứng khoa, những mã tấu trước mặt đám người sắp thành liệt sĩ. Thầy đội chuyên việc xử trảm lù lù hiện ra với một chiếc dây lưng đỏ khé và một thanh quất sáng ngời lăm lẳm nơi tay. Cả rừng người cùng nhốn nháo nhìn vào, hồi hộp theo dõi bước đi của thầy. Chợt tiếng loa vang, chiêng trống nổi lên tùng bi ly soạt. Chỉ một lát gươm đưa qua, đầu thái phiên rụng xuống. Trong cái cơ thể bé nhỏ đã kiệt lực, kiệt khí huyết ấy, chỉ có một vòi máu yếu ớt văng ra. Thầy đội chém lùi lại một bước, rất uy nghi để thở. Thốt nhiên, con người có vẻ can trường hùng hổ ấy bỗng giơ hai tay ra. Những kẻ đứng gần đều thấy mặt thầy trở nên xám xanh, xám ngắt. Thanh quất trong tay thầy rơi xuống. Rồi cả cái thân thể rắn chắc vững vàng ấy cũng khuỵu gối ngã nhào xuống giữa pháp trường, bỏ lại một đám đầu đang lạnh lùng ngước tới để được sớm dụng cho rồi. Giữa lúc mọi người đang ồn ào hỏi nhau vì cớ gì thầy đội mới chém một cái đầu nhỏ nhoi đó bỗng ngã ra như sau một ngày tử chiến, người ta lại ngạc nhiên thấy từ đám quần chúng nhấp nhô như sóng thoát vụt ra một bóng người. Một người đàn bà, một thiếu phụ mặc toàn tang chế. Nàng vẹt quân lính, líu díu chạy trên đôi chân bé nhỏ thẳng một mạch đến chỗ chiếc đầu lâu vừa rơi xuống trên đống cỏ. Nàng quỳ xuống, nâng nó lên trên đôi tay trắng bệch. Nàng áp cái đầu đầy máu me vào ngực mình như không một vật nào cao quý linh thương yêu dấu bằng, như thể nó chính từ bộ phận máu xương từ cơ thể nàng bị đứt ra. Nàng rú lên, thét lên thê thảm đến nỗi cái bọn đầu trâu mặt ngựa đứng cạnh đó cũng phải tủi lòng. Nhưng pháp trường không bao giờ được náo loạn. Một tốp lính chạy đến, kẻ giật lại đầu lâu, kẻ kéo nàng ra. Con người mỏng mảnh đó vẫn chống cự đến kiệt lực. Trước khi người ta lôi được nàng đi, nàng đã xóa hết mỡ tóc đen như mun để chùi, để thấm, để bết lết cái dòng máu ít ỏi đã từ cơ thể chồng nàng đổ ra trên áng cỏ còn lóng lánh sương mai. Một xúc động mãnh liệt hiện lên trên nét mặt quần chúng. Nhiều người đàn bà rưng rức khóc và quay về. Ở phía đông nam, một người có vẻ văn nhân nắm tay áo bạn. Thôi về đi. Nhưng còn cả mớ đầu kia mà. Không, tôi không thể xem được nữa. Tôi đến để dự kiến một trang sử oanh liệt của đất nước, chứ không chờ để dự chứng thêm một thiên tình sử bi thảm đến thế. Đêm nay làm sao mà ngủ được đây? Một pháp trường không thể thiếu đao phủ thủ. Nhà chức trách cho người nhớn nhắc đi tìm. Kìa, một người tráng niên, vẻ mặt vừa ngu độn vừa đanh ác, lừ khừ đứng cạnh khán đài. Ngáo! 100 cái miệng cùng reo lên. Ngáo! Ngáo! Lập tức, người ta mang đến một chai rượu và trao cho lão một thanh mã tấu. Vốn là kẻ sinh vô gia cư, tử vô địa táng, suốt đời chỉ biết ăn thịt chó, uống rượu. Ngáo có bao giờ chịu dừng bước trước một việc gì khi đã được uống? Một chai, rồi một chai nữa. Ngáo xách vũ khí ra pháp trường. Tùng bi ly. Đầu óc loạng choạng hơi men, Ngáo đưa qua một lưỡi mã tấu trên cổ Trần Cao Vân. Thanh đao văng ngược lại, như thể kẻ bị xử tử vận nội công. Nhưng không, nhà chính trị đang sẵn sàng chờ chết. Lại một nhát nữa, rồi một nhát nữa. Ngáo càng say càng chặt bậy. Phải đủ 7 nhát mới chém nổi đầu một ông già chẳng lấy gì làm to lớn. Đến lượt Tôn Thất Đề, Ngáo chém đến 9 nhát mà vẫn trơ trơ. Quân lính phải cởi trói ông ra, đè ông xuống cho Ngáo lấy dao cắt cổ. Về tình riêng, chung sống thủy chung với bà Tô Thị Quyên, Trần Cao Vân có được 5 người con là Trần Thị Khâm, Trần Thị Phái, Trần Thị Ngọc Diêu, Trần Nguyên An và Trần Nguyên Em. Sau khi chồng đền nợ nước, bà Quyên vẫn chưa yên thân với lũ giặc. Năm 1920, tại huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Bình Định, có vụ treo cờ giữa huyện đường. Trên cờ lại ký tên Trần Cao Phong. Nhà cầm quyền ngờ là phe đảng của Trần Cao Vân nên bắt cả gia đình bà tống ngục. Năm sau, không tìm ra chứng cứ nên chúng phải trả tự do, nhưng buộc họ phải trở về Quảng Nam chứ không cho cư trú tại Bình Định nữa. Tháng 6 năm 1925, bà cùng đồng chí của chồng là bà Trương Thị Dương đã bí mật đưa hải cốt hai ông Trần Cao Vân, Thái Phiên từ hố chôn trong pháp trường An Hòa về an táng gần tháp Hòa Thượng Kiết Mao thuộc xã Thủy Xuân, Huế. Sau đó 11 ngày, việc cải táng có nguy cơ bị bại lộ, bà Dương lại từ Quảng Trị vào Huế. Chờ lúc màn đêm buông xuống, bà đã bí mật đào hài cốt hai ông đem qua chôn chung một mộ tại đồi Thông Tử Hiếu, trên đường lên Lăng Tự Đức. Hiện nay, ngôi mộ chung Thái Phiên và Trần Cao Vân đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Còn Vu Di Tân cùng Hoàng hậu là bà Mai Thị Vàng bị đẩy sang đảo Reunion. Đi cùng chuyến này còn có vua Thành Thái. Bấy giờ đang bị giam lỏng tại Cap Saint-Jacques, Vũng Tàu. Sang đó một thời gian, bà Vàng không chịu được phong thổ nơi đây nên đau ốm luôn. Bà xin chồng cho về nước và được ngài đồng ý. Có lẽ do vậy nên 10 năm sau, ngài lại lập gia đình lần nữa với bà France Ande. Chung sống với bà một thời gian, cựu hoàng có được 4 người con. Theo nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, ngài còn có thêm một bà vợ nữa là bà Mylord Marie Hermestis, sinh được một con gái. Ngày 14 tháng 12 năm 1945, cựu hoàng Duy Tân được phép gặp riêng tướng De Gaulle tại Paris và dự kiến sẽ được quay về Việt Nam. Thế nhưng, 10 ngày sau, trên chuyến máy bay bay về Reunion để thăm gia đình và Thành Thái, máy bay chở ông đâm vào núi Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Cho đến nay, cái chết bất ngờ của Duy Tân vẫn còn là một bí ẩn của lịch sử. Tháng 4 năm 1987, nhà nước ta và gia đình cựu hoàng Duy Tân tổ chức đưa hài cốt của ngài về an táng tại Huế. Ngưỡng mộ hành động oanh liệt của những người anh hùng hy sinh vì nước, ngoài Côn Đảo, các nhà cách mạng đã có thơ ca ngợi. Trong Thi tù Tùng Thoại, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có ghi lại được những bài thơ của bạn tù và dịch lại. Chẳng hạn như bài thơ: Xoay trời chuyển đất thử ra tay, Minh Trị Duy Liêm cũng bậc này. Hùng đoán dẫu rằng công việc hỏng, Hiệu Duy Tân mới thiệt không sai. Khóc hai ông Thái Phiên, Phan Thành Tài, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có bài thơ: Tây học đâu cam chịu kiếp bồi, không thành nên chịu mất đầu thôi. Kìa phường Tây học đông như kiến, đem hỏi lòng chăng có hổ ngươi. Về cuộc khởi nghĩa năm 1916, phía người Pháp đương thời đã nhận định như thế nào? Trong khóa họp thường kỳ năm ấy của Hội đồng Chính phủ Đông Dương, họ cho rằng phong trào hồi tháng 5 năm 1916 vừa qua cũng giống như các cuộc phiến loạn hồi năm 1908, là sự nghiệp của các đảng phái cách mạng đang có hoạt động chống lại sự nghiệp của người Pháp. Bởi vậy, phần lớn bọn thủ mưu là những văn nhân đã can dự vào vụ 1908 và vẫn đang có liên lạc với những phần tử người Trung Kỳ đã trốn ra nước ngoài, và bọn này cũng không ngừng bắt liên lạc với người của chúng còn lại ở Trung Kỳ hay đã trở lại Trung Kỳ. Bọn chúng đã âm mưu nhân cơ hội nước Pháp đang bận bịu về cuộc chiến tranh ở châu Âu mà gây rối loạn ở Đông Dương, nhằm đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất nước An Nam, giành lại nền độc lập cho xứ sở.